Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 30 tháng 2 năm Giáp Thân, trong buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về đề tài Phật Pháp Cứu Đời Tôi. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này, có người sinh ra được cả thế giới biết, có người sinh ra được cả nước biết, có người sinh ra được cả tỉnh biết, có người sinh ra được cả huyện biết, rồi cũng có người sinh ra được cả dòng họ biết. Còn có những người sinh ra chỉ có cha mẹ hoặc một vài người thân biết mà thôi. Trong số những người sinh ra đó, chúng tôi sinh ra chỉ có cha mẹ và một số người thân của cha mẹ biết. Vì cha mẹ chúng tôi ở miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, có một mình, không có anh em thân thuộc đi theo, cũng không có chức có quyền hay giàu có gì, cho nên không có bạn bè nhiều. Rồi có người sinh ra có những điềm lành báo trước, có người sinh ra được đẹp trai hoặc tướng tốt, còn có người sinh ra trong một cái gia đình địa vị giàu sang. Riêng chúng tôi sinh ra trong gia đình chỉ đủ ăn đủ mặc, không có điềm lành khi sinh, không đẹp trai hay là tướng tốt, cũng không giàu có sung sướng. Qua sự so sánh trên đủ biết chúng tôi sinh ra đời kém phước, do mình kiếp trước vụng tu cho nên kiếp này không được tốt đẹp như người ta. Thôi thì đó là nhân quả của mình, nhân nào quả đó, mình là mình chịu, chứ có than trách ai. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, hết xuân tới hạ, hết ngày tới đêm. Chúng tôi cũng lớn lên trong sự thương yêu đùm bọc của cha mẹ. Cho đến khoảng năm 1966, có một sự việc xảy ra mà chúng tôi vẫn còn nhớ rõ. Thời đó quân đội Mỹ còn đóng tại miền Nam Việt Nam. Ba chúng tôi là lính công binh liên đoàn 30 đóng tại thành Ông Năm Hóc Môn đây. Lúc đó nhà chúng tôi ở mặt tiền đường gần cổng nhà thờ Nam Hưng. Thỉnh thoảng quân đội Mỹ hành quân ở tại Củ Chi. Mỗi lần đi như vậy rất là đông, nào là xe jeep, xe cargo chở lính, rồi xe thiết giáp chạy một dọc ầm ĩ ở trên đường. Khi nghe tiếng xe thiết giáp thì bọn con nít chúng tôi biết là quân đội Mỹ đi hành quân, nên kéo ra ở bên đường đứng, tay thì cứ vẫy vẫy, miệng thì la ok 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 ok. Quý vị có biết vẫy tay như vậy để làm gì không? Không phải chúng tôi vẫy tay chào mừng họ, vì con nít có biết gì đâu mà chào mừng. Chẳng qua là vẫy tay để được lính Mỹ quăng cho bánh kẹo hoặc đồ hộp. Khi họ quăng xuống như vậy, bọn con nít chúng tôi nhào lại tranh giành. Đôi khi vì muốn được phần thì phải ẩu đả lẫn nhau. Thời đó có nhiều đứa vì tranh giành bánh kẹo chạy ra đường bị xe cán chết, thật là thê thảm. Một hôm sau khi quân đội Mỹ hành quân tại Củ Chi trở về, đoàn quân mới dừng lại tạm nghỉ tại thành Ông Năm, ngay phía trước nhà chúng tôi. Bọn con nít chúng tôi thấy vậy cũng kéo ra bu quanh họ để kiếm bánh kẹo. Nhưng có lẽ do họ đi hành quân về hết lương thực, cho nên không có cho đám con nít chúng tôi một cái gì cả. Lúc ấy ngay phía trước nhà chúng tôi có đậu một chiếc xe Jeep. Ở trên xe có hai ông lính Mỹ. Một ông là Mỹ đen và một ông là Mỹ trắng. Ông Mỹ đen thì ngồi lái xe, còn ông Mỹ trắng ngồi ở kế bên. Chúng tôi lại gần để làm quen kiếm bánh, nhưng có lẽ do họ sợ điều gì đó nên vẫy tay đuổi đi. Chúng tôi bèn đứng cách xa khoảng 2-3 mét. Lúc đó chúng tôi nhìn thấy một cái lon bia để ở bên hông xe cạnh cái ông Mỹ đen. Nhìn lon bia, chúng tôi liền nghĩ đến ba mình. Mỗi ngày đi làm về, chiều nào ăn cơm, ông cũng uống một ly rượu đế. Nếu được uống cái lon bia này thì chắc là ngon lắm. Quý vị biết thời đó bia lon rất hiếm, chỉ có bia chai thôi. Nhà giàu mới có tiền mua bia lon uống, không có như bây giờ, nhìn thấy bia lon thì cũng quá thường. Vì muốn ba mình được uống lon bia nên chúng tôi mon men lại gần và chộp ngay cái lon bia rồi chạy. Nhưng không hiểu sao, chạy được hơn 3 mét thì dừng lại xem coi cái ông Mỹ đen có rượt theo hay không. Lúc đó thấy cái ông Mỹ đen, ông móc súng ra định bắn, thì ông Mỹ trắng ông cầm tay giữ lại. Chúng tôi thấy vậy hoảng quá, chạy một mạch vào nhà trốn. Thế là thoát chết. Lúc đó ông Mỹ đen mà bắn thì ngày nay chắc chúng tôi cũng thịt nát xương tan, thành đất hết rồi, đâu có còn cơ hội để nói chuyện với quý vị ngày hôm nay. Sau đó nhà chúng tôi mới chuyển đi Sóc Trăng ở 2-3 năm, rồi lại chuyển qua Long Xuyên. Long Xuyên thuộc về vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho nên chúng tôi rất thường đi mò ốc, bắt cua hoặc là câu cá. Vào cái tháng mưa đó thì chúng tôi thường hay đi bắt cua ở ngoài đồng. Trời mưa, cua nó bò ra ở ngoài hang, khi gặp người thì nó liền bò nhanh vào trong hang. Chúng tôi thấy vậy chạy đến, rồi thò tay vào hang bắt. Có khi bị càng cua nó kẹp chảy máu tay. Những lúc bị nó kẹp chảy máu tay á, chúng tôi nổi sân lên, nhất định bắt giết cho bằng được để trả thù. Quý vị thấy có vô lý không? Mình bắt nó, bị nó kẹp là đúng rồi, lại còn trả thù nó. Mình bắt giết nó trả thù mình là phải. Đằng này mình lại trả thù nó. Đúng là cái lý luận của cái kẻ mạnh thiết yếu là vậy. Khi bắt được khoảng 20-30 con là được một nồi canh bún riêu. Về nhà bóc mai cua bỏ, còn cái thân của nó đó thì cho vào cối giã. Lúc đó nhà chưa có cối đá, phải lấy cái nón sắt của quân đội Mỹ đó để làm cối giã. Sau khi giã nát rồi, vắt lấy nước nấu canh. Khi nấu xong nổi riêu cua lên cả mảng, trông rất là ngon. Canh cua mà nấu với rau đay thì thôi tuyệt vời. Hôm nào có canh cua rau đay chúng tôi thích lắm, ăn cơm được nhiều hơn. Bình thường mình ăn có 3 chén cơm thôi, nhưng có canh cua rau đay thì ăn tới 4 chén rồi. Có những lúc ban đêm trời mưa vừa dứt thì ếch nhái nó nhảy ra rất nhiều. Mấy đứa bạn mới rủ đi đâm ếch, đâm nhái về nấu cháo ăn. Chúng tôi mới làm cái chĩa bằng căm xe đạp mài thật là nhọn, rồi gắn vào cái đầu cây trúc. 2-3 đứa cùng đi, một đứa thì cầm đèn pin soi, một đứa thì cầm chĩa. Nếu thấy ếch nhái là đâm, còn một đứa đó thì cầm sợi dây kẽm xỏ sau ếch nhái lại. Đi khoảng 2 tiếng đồng hồ là bọn chúng tôi đã bắt được mấy sâu ếch nhái, cũng khoảng 50-60 con gì đó. Khi đem về nhà không có đứa nào dám làm thịt, đứa nào cũng sợ hết. Rồi đứa này chỉ đứa kia chỉ đứa nọ. Lúc đó máu anh hùng của chúng tôi nó nổi lên, chê tụi nó là cái đồ nhát gan. Thế rồi vào bếp xách dao ra, cắt đầu từng con rồi lột da, sau đó móc ruột bỏ đi, để lên thớt bằm cho nát thịt ra, trộn với hành, muối tiêu, xong rồi bỏ vào nồi nấu cháo. Cháo chín cả bọn chúng tôi xúm lại ăn. Có những lúc đi câu được cá lóc đem về nướng trui, mấy đứa bạn nó mới mua mấy xịu rượu đế về để nhâm nhi. Chúng tôi không có uống được, nhưng bạn bè nó ép quá thì cũng phải uống cho tụi nó vui. Lúc đầu uống vào thấy cay cay, đắng đắng, nhưng uống một lát thấy nó cũng hay hay. May là cái việc uống rượu này chỉ xảy ra một lần, nếu nhiều lần chắc bây giờ cũng thành bợm nhậu rồi. Cuộc sống kinh tế gia đình chúng tôi hơi khó khăn, ba đi lính, mẹ ở nhà nội trợ, không có phụ giúp làm kinh tế gì cả, chỉ chờ may mắn đến bằng cách là đánh số đề. Thế nhưng chờ mãi mà chẳng thấy đổi đời gì cả, chỉ càng nghèo thêm thôi. Do hoàn cảnh gia đình, cuộc sống khó khăn nên chúng tôi xin đi làm thêm để phụ giúp tiền bạc cho gia đình, vừa làm vừa học. Chúng tôi được một người bạn của ba giới thiệu vào làm một trong hai chỗ. Quý vị có biết là việc gì không? Đó là lò giết heo và lò giết bò. Ngày đầu chúng tôi được họ dắt đến lò giết heo, do chúng tôi là cái người mới nên họ chỉ cho làm việc lùa heo vào cái chỗ giết, rồi sau đó dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Có những con heo biết sắp bị giết cho nên nó kêu la thảm thiết, không có chịu đi. Chúng tôi phải đánh đập, lôi kéo nó vào lò. Lúc họ dùng dao đâm vào cổ heo, chúng tôi để ý xem coi họ giết như thế nào, mổ như thế nào, để sau này mình làm. Vì làm những việc này tiền công nó cao hơn. Lúc đó chúng tôi rất mong được làm cái khâu giết mổ này để có được nhiều tiền phụ giúp cho gia đình. Chúng tôi chỉ làm từ 24 giờ đêm đến 5 giờ sáng là về. Ngày hôm sau chúng tôi được dẫn đến lò giết bò. Đến nơi giết bò, chúng tôi thấy họ cột 4 chân con bò lại, rồi 4 cái dây kéo về 4 góc. Đầu con bò thì gịch vào một cái trụ cây ở trước sân. Một cái người đàn ông đứng ở trên chiếc ghế cao, cầm búa tạ đập liên tục xuống đầu con bò. Nó đau đớn giãy giụa nhưng không có cách nào thoát được, đành phải đứng chịu trận. Quá đau đớn, nước mắt nó bò nó mới chết. Lúc đó chúng tôi rất dửng dưng trước cái chết đau đớn của con bò. Trái lại ở trong tâm còn chê cái ông đập này quá dở, đập gì mà cả vài chục búa con bò mới chết. Chúng tôi suy nghĩ nếu sau này mình mà được làm cái khâu này đó, chỉ đập chừng 5 búa là bò chết thôi. Quả thật là cái ý nghĩ đầy tội lỗi độc ác. Qua 2 ngày đi làm thử, ba chúng tôi lại quyết định không có cho đi làm. Lý do là thức khuya, sợ mất sức, không có học hành được. Cũng may là nếu cái lò mổ heo hay lò giết bò mà làm ban ngày, có lẽ hôm nay chúng tôi đã thành tên đồ tể đầy tội ác rồi. Cái quả báo đền mạng không biết bao đời bao kiếp mới trả xong. Nghĩ lại thật là đáng sợ. Không làm nghề giết heo giết bò được, lúc đó chúng tôi cũng tiếc vì không có tiền để phụ giúp gia đình. Về sau chúng tôi xin đi bán bánh mì rong. Quý vị có biết bánh mì rong là cái gì không? Là mình đi bán chỗ này chỗ kia, chứ không phải ngồi một chỗ ở tại cửa hàng. Mỗi sáng vào lúc 3 giờ chúng tôi thức dậy để đi lấy bánh mì. Với cái tuổi trẻ còn mê ăn mê ngủ mà chịu thức sớm như vậy là cả một sự nỗ lực. Bình thường thì chúng tôi ngủ tới 7-8 giờ mới dậy. Rồi từ nhà mà đến lò bánh mì đó phải đi bộ tới hơn 2 cây số. Chúng tôi mua bánh mì ở tại lò, rồi bỏ vào trong cái bao vải. Cái bao này là bao quân trang của quân đội thời đó. Bánh mì mới ra lò cho nên còn rất nóng. Vác lên lưng vừa nặng lại vừa nóng. Lúc đầu đi thì còn khỏe, nhưng càng đi xa thì càng thấy nặng. Đã thế thì vừa đi lại phải vừa rau nữa chứ. Bánh mì đây, bánh mì nóng giòn đây. Ở ngoài đường nó xe chạy ồn ào, phải la thật lớn người ta mới nghe. Những ngày đầu đi bán la khan cả tiếng. Khi đi bán như vậy, quý vị có biết hạnh phúc nhất là gì không? Là được nghe người ta kêu mua bánh mì. Mỗi lần nghe kêu bánh mì là mừng lắm. Mặc dù mệt nhưng mà cũng phải cố gắng chạy nhanh đến để bán. Vì mỗi sáng có rất nhiều đứa trẻ cùng lứa đi bán. Nếu mình không nhanh chân thì mất khách, và phải bán lâu hơn, và đi xa hơn. Có những hôm bán sớm, nhiều nhà còn ngủ, nghe cái tiếng rao của mình, họ mở cửa ra chửi, và còn hâm dọa kêu cảnh sát đến bắt nữa. Nghe vậy chúng tôi sợ quá, chạy nhanh đi chỗ khác để bán. Có những hôm bán đắt thì khoảng 6 giờ sáng là hết. Nếu ế thì phải tới 7-8 giờ. Bán xong được lời đồng nào là chúng tôi đem về gia đình hết, không có dám tiêu xài. Trái lại còn mong cho được nhiều tiền để phụ giúp gia đình. Có những đứa cùng bán chung, thấy nó ăn xài nhiều quá. Chúng tôi bèn hỏi ăn như vậy thì tiền lời ở đâu, còn được bao nhiêu. Rủi cha mẹ có hỏi thì làm trả lời làm sao. Nó nói là bán 50 ổ thì nói dối là bán 30 ổ. Số tiền lời 20 ổ đó thì mình xài. Thời gian cứ trôi qua, con người ngày một lớn, tâm sinh lý cũng phát triển theo thể xác. Một đêm nọ vào cái ngày thứ bảy, chúng tôi xin cha mẹ đi xem cải lương ở trong xóm. Thời điểm đó gia đình nào khá lắm mới mua nổi cái tivi, mà tivi trắng đen chứ chưa có tivi màu như ngày hôm nay đâu. Cả xóm chỉ có vài nhà có tivi. Những nhà này rất tốt. Hàng tuần vào tối thứ bảy có chương trình cải lương, họ mới đem cái tivi ra phía trước nhà để cho mọi người đến xem. Dân miền Tây thì rất mê cải lương, cho nên tối thứ bảy họ đi xem rất đông, kẻ đứng người ngồi chật cả sân nhà. Giống như ngày nay mà chúng ta đi xem chương trình ca nhạc sống ở ngoài trời vậy. Hôm đó hai đứa bạn trai không có xem cải lương, rủ chúng tôi đi dạo phố hóng mát. Lúc đi thì tụi nó mới thổ lộ là sẽ rủ một cái con nhỏ hàng xóm cùng đi. Cái con nhỏ này tuổi mới khoảng 14-15 nhưng đã hư, thường hay đi chơi đêm với những đứa con trai. Nghe tụi nó bàn như vậy, chúng tôi can ngăn, sợ có chuyện gì xảy ra là ở tù cả đám. Nhưng hai đứa kia nó cứ thuyết phục mãi, vì tuổi trẻ bồng bột, lại thêm vấn đề ái dục nó rất mạnh, cho nên chúng tôi cũng siêu lòng đồng ý. Lúc đó chúng tôi và một đứa đi vào ở trong cái khu mộ, nơi cái cánh đồng để chờ đợi. Còn một cái đứa quen cái con nhỏ đó đó, có nhiệm vụ về dụ dỗ nó ra. Trước đây khi đi ngang cái khu mộ này, chúng tôi rất là sợ ma, vì người ta đồn là cái khu mộ này ma rất là nhiều. Nhưng không hiểu sao cái hôm đó chúng tôi lại không biết sợ ma là gì. Chắc có lẽ là do sức mạnh của tình dục. Thế rồi hai đứa vào đó ngồi chờ. Nhưng chờ mãi cho đến hơn 10 giờ đêm mà không thấy nó dắt con nhỏ kia ra. Lúc đó chúng tôi thất vọng đi về, sợ ngồi lâu hết cải lương thì về nhà sẽ bị cha mẹ rầy la. Quả đúng như dự đoán, khi về đến nhà thì hết cải lương. Gia đình hỏi tại sao về trễ, đành phải nói dối là trời nóng nực, đi uống nước với các bạn nên về trễ. Sáng hôm sau gặp lại cái đứa bạn hỏi lý do, nó nói là hôm đó cải lương hay quá, cái con nhỏ nó mê xem nên rủ mãi không có chịu đi. Ngồi dù một hơi không được mà thấy cải lương hay quá, thế là ngồi xem luôn. Quý vị thấy có tức không chứ? Trong khi mình ngồi ở ngoài mã đợi từng giây từng phút, còn nó ở nhà ngồi xem cải lương. Lúc đó chúng tôi tiếc lắm, nhưng bây giờ mới biết là may mắn. Nhờ trắc trở như vậy mình mới không phạm vào tội lỗi. Và kể từ đó đến nay, chúng tôi cố gắng giữ mình không để phạm vào sắc dục. Nếu ngày đó mà vướng vào sắc dục, có lẽ bây giờ cái dây oan nghiệt đó nó cột trói mình, không biết bao giờ mới thoát ra được. Thật là may mắn. Trong thời gian nghỉ hè, vì rảnh rỗi nên chúng tôi bèn lấy những cái cuốn kinh sách ra đọc cho đỡ buồn. Những cuốn sách này gia đình chúng tôi đem theo từ Hóc Môn, do sư tổ chùa Hoằng Pháp cho. Hồi đó sách sư tổ ấn tống rất nhiều, và ai đến chùa ngài cũng đều tặng. Ngoài những sách của chùa Hoằng Pháp ra, còn có những sách của khất sĩ. Sư tổ ở chùa Hoằng Pháp, ngài rất quý các sư khất sĩ và thường hay mời pháp sư Giác Nhiên ở tỉnh xá trung tâm Gò Vấp về giảng kinh. Mỗi lần đi giảng, pháp sư đều có mang theo kinh sách để tặng cho Phật tử. Lần đầu chúng tôi đọc được cái cuốn Lược Sử Phật Tổ do chùa Hoằng Pháp ấn tống. Sau khi đọc xong, chúng tôi bị thu hút bởi cái cuộc đời cao quý của Đức Phật. Chúng tôi tự nghĩ về gia tộc Phật sinh ra thuộc dòng vua chúa. Về thân thể thì Phật có 32 tướng tốt. Về trí tuệ thì Phật thông minh hơn người. Về địa vị thì Phật là thái tử con vua. Về quả phước, Phật hưởng thụ đầy đủ mọi thứ hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Thế mà Ngài đã từ bỏ tất cả địa vị, quyền thế, vợ đẹp, con ngoan, giàu sang, sung sướng, để một thân một mình vào rừng sâu tu hành khổ hạnh, tìm cầu chân lý để cứu độ chúng sinh. Thật là cao quý biết bao. Nếu đem bản thân mình ra xét thì chúng tôi chẳng có một thứ gì xứng đáng để bỏ cả. Vậy mình còn ham muốn làm chi những thứ mà Ngài đã bỏ, để rồi lãng phí cả một đời người theo đuổi, tìm cầu. Từ đó chúng tôi bắt đầu chuyển hướng cuộc đời, dốc chí vào việc tìm hiểu Phật Pháp, say mê tìm đọc những sách có sẵn ở nhà, như cuốn Tứ Kệ Tĩnh Tâm, Ánh Nhiên Đăng của Pháp Sư Giác Nhiên, rồi cuốn Dưới Mái Nhà Xưa của Pháp Sư Giác Tường, cuốn Giác Huệ Thi Tập của Pháp Sư Giác Huệ, vân vân. Những cuốn sách này đã nằm im ở trong tủ gần 6 năm trời. Bây giờ được chúng tôi đem ra đọc một cách trân trọng và mới biết là quý giá. Đúng là pháp bảo, của báu để trong nhà từ lâu mà không có biết xài. Nhất là khi đọc cái bài lời thầy dạy của Pháp Sư Giác Nhiên trong cuốn Ánh Nhiên Đăng, cứ như Ngài thúc giục chúng tôi hãy mau mau xuất gia vậy. Cái bài như thế này: Này đồ đệ, lắng nghe thầy chỉ dạy, việc tu hành cố gắng hỡi này con. Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn, hãy vâng giữ y lời thầy dạy bảo. Này con hỡi cuộc đời đầy huyên náo, khổ dương trần không thể kể cho cùng. Phật dạy rằng suối giọt lệ dồn chung, từ vô thủy đến nay hơn nước biển. Lòng bác ái nên thầy đây nhủ khuyến, khêu đèn từ đuốc huệ dắt dìu con. Này con ơi, vạn vật chẳng thường còn, mê chi mãi trong cuộc đời tươi thắm. Con chẳng rõ nên con còn say đắm, tưởng đâu rằng tuổi thọ mãi tồn sinh, tưởng đâu rằng hạnh phúc mãi cho mình. Không, không phải, này con ơi nên rõ, ngôi thái tử Sĩ Đạt ta còn bỏ, vào rừng non tuyết lãnh để tu hành. Thấy cuộc đời toàn sinh tử bao quanh, đau khổ mãi, có chi đâu hạnh phúc. Hoặc ở một cái đoạn khác: Này con hỡi cuộc đời con có ngán, ngán sao con chẳng chịu bước chân đi, ngán sao con mê mết mãi làm gì, nước tới ngực con nhảy sao cho khỏi. Danh với lợi là xích xiềng cột trói, bao anh hùng đắm lụy bởi tài hoa, chữ ái tình tiêu tan hết cửa nhà, sắc xinh đẹp làm hư thân hoại thể. Từ đó bắt đầu chúng tôi đi chùa để học hỏi thêm giáo lý, và mỗi đêm đều đi đến chùa tụng kinh. Thời đó ở gần nhà chúng tôi có một nơi phổ biến giáo lý Hòa Hảo. Ở miền Tây, nhất là cái khu vực Long Xuyên, đa số là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Hằng ngày cứ vào lúc 5 giờ sáng và 17 giờ chiều, họ đều có đọc những cái bài sấm giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ ở trên cái loa phóng thanh. Những lời sám của Ngài theo thể thơ Lục Bát rất là dễ đọc, dễ hiểu. Họ đọc như ngâm thơ, ở khi trầm, ở khi bổng, nghe rất là hay, rất dễ đi vào lòng người. Tới giờ họ phát thanh, chúng tôi đều chăm chú lắng nghe, học thập, và cũng thuộc lòng rất là nhiều câu. Thế rồi càng tìm hiểu Phật Pháp, chúng tôi càng say mê. Qua giáo lý nhân quả, dần dần chúng tôi tập ăn chay 1 tháng 4 ngày, rồi đến 10 ngày và ăn chay trường. Lúc ăn chay trường đó, thì gia đình không cho, nói là ăn như vậy sẽ mất máu, mất sức. Nhưng lúc đó chúng tôi đã quyết chí, nên nhất định là phải ăn. Nhiều lúc không có gì ăn, chỉ có rau muống luộc chấm nước tương, nhưng ăn lại thì thấy rất ngon. Vì gia đình không muốn cho ăn nên không có mua thức ăn chay để mình chán ngán khỏi ăn. Nhưng lâu lâu có lẽ cũng thấy tội nghiệp nên mẹ mua cho một miếng đậu hũ để ăn. Hôm nào mà được ăn miếng đậu hũ mừng lắm, cũng như cái đứa nhà nghèo mà được ăn bữa thịt heo quay vậy. Lúc đó chúng tôi rất muốn đi xuất gia, nhưng xin gia đình á thì không cho. Chúng tôi mới đem cái tâm nguyện xuất gia của mình thưa với quý thầy ở trong chùa. Quý thầy nói ráng đi chùa tụng kinh đi, khi nào đủ nhân duyên rồi sẽ đi xuất gia. Lúc đó chúng tôi cũng lý luận lắm, hỏi lại thầy chứ chừng nào mới đủ duyên. Ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa đó, xin xuất gia, vua cha không cho, phải trốn đi. Nếu đó, nếu mà nói đi, đợi đủ duyên á thì biết bao giờ ngài mới được xuất gia. Và nếu Thái tử Tất Đạt Đa không trốn đi xuất gia thì ngày nay làm sao có cái ông Phật Thích Ca dạy chúng ta tu hành. Quý thầy cười nói, Phật khác còn con khác, con có dám vào rừng ở tu như Đức Phật không? Chúng tôi trả lời, dạ dám chứ. Quý thầy nói, thôi đi ông ơi, vào rừng ma nó nhát cho mà bỏ chạy về không kịp á, Có lần sư Giác Huệ ở Sài Gòn về Tịnh Xá Ngọc Giang để thuyết pháp. Chúng tôi đến xin sư xuất gia, nhưng sư nói tuổi còn nhỏ không có nhận. Vì xuất gia theo khất sĩ thì rất cực, phải 18 tuổi trở lên mới đủ sức theo. Lúc đó chúng tôi đọc nhiều sách của khất sĩ, thấy đường lối tu giống Phật nên thích lắm, muốn tu theo khất sĩ. Do cái tâm nguyện xuất gia quá mãnh liệt nên chúng tôi rủ một cái đứa bạn trốn đi. Hai đứa tính toán cái thời gian và địa điểm xong, sáng hôm sau nó qua nhà chúng tôi vào lúc 4 giờ. Do ba chúng tôi đang chuẩn bị đi làm nên phải chờ tới 5 giờ ông đi rồi mới dám đi. Khi ông đi rồi thì hai đứa hớn hở như con chim được sổ lồng, nghĩ rằng mình được tọa nguyện xuất gia. Chúng tôi vừa đi qua khỏi cái cầu Cái Dung thì có một cái chiếc xe lôi nó chạy tới. Xe lôi này là một cái chiếc xe Honda hai bánh, kéo thêm một cái thùng xe ở phía sau, gọi là xe lôi. Trời mới tờ mờ sáng, chúng tôi liền ngoắc chiếc xe lại để đi Long Xuyên. Xe vừa dừng lại thì có một cái người đàn bà to béo từ trên xe nhảy xuống, chộp áo cái thằng bạn rồi la chúng tôi: "Mày dụ dỗ con tao đi tu phải không?" Lúc đó chúng tôi sợ quá, nói: "Dạ đâu có, tự nó đi chứ con đâu có rủ." Thế là bà ta la chúng tôi một mắt, rồi lôi đứa con về nhà. Sau khi về, chúng tôi thắc mắc, không biết tại sao mà mẹ của đứa bạn lại biết nó đi, rồi đón xe đi bắt nó. Và cũng không biết xui xẻo như thế nào, lại đón đúng ngay xe của mẹ nó. Sau này dò hỏi mới biết là sáng hôm đó nó dậy sớm, gia đình mới sinh nghi. Vì mọi ngày nó ngủ tới 7-8 giờ sáng mới dậy, thì sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Hàng ngày á, vào lúc 4 giờ sáng, mẹ nó thường hay thắp nhang cúng lạy ở nơi bàn thờ. Hôm nay thấy nó dậy sớm và có để một cái tờ giấy gì đó ở trên bàn thờ. Lúc nó đi bà mới lấy ra xem và biết nó trốn đi tu, liền đón xe đuổi theo. Chúng tôi mới hỏi tại sao lại viết giấy như vậy. Nó nói vì sợ bà má không biết mình đi đâu, rồi buồn khổ khóc lóc đi kiếm tội nghiệp. Thế là thua keo này thì mình bày keo khác. Lúc đó chúng tôi về nhà suy nghĩ, sao mình ngu quá, ban ngày thiếu gì cơ hội trốn đi, đi sớm như vậy để làm gì, để rồi bị bắt. Rút cái kinh nghiệm, lần sau chúng tôi trốn đi vào lúc 12 giờ trưa. Vì thời điểm này gia đình không có để ý. Sau khi ăn cơm trưa xong, chúng tôi rủ cái đứa bạn lần trước bị mẹ bắt lại, nhưng nó không có dám đi nữa. Thế là chúng tôi phải rủ đứa khác đi. Vì từ khi biết Phật Pháp, chúng tôi cũng đã hướng dẫn được một số bạn đi chùa, thường xuyên đem Phật Pháp để nói chuyện cho các bạn nghe. Cho nên đứa nào nó cũng ngộ đạo. Do vậy rủ đứa này không đi thì rủ đứa khác. Lần này chúng tôi trốn đi một cách êm xuôi. Chùa mà chúng tôi đến là do thầy trụ trì chùa Hội Tông giới thiệu. Ngôi chùa này nó nằm ở bên Cù Lao. Chúng tôi phải đi đò qua một cái con sông lớn thì mới tới. Sau khi được thầy trụ trì đồng ý cho ở tu, chúng tôi mới gửi thư về báo cho gia đình biết. Được tin vài ngày hôm sau, mẹ chúng tôi qua thăm và đồng ý cho ở tu. Thế nhưng ngược lại, chúng tôi lại đòi về. Quý vị thấy con nít cái tánh khí nó bất thường như vậy đó, lúc này lúc khác, không hiểu do cái nhân duyên không hợp hay là lúc đó chúng tôi có cái tâm niệm là thích tu theo hạnh khất sĩ cho nên đòi về. Thế là mẹ chúng tôi phải xin lỗi thầy trụ trì và đưa chúng tôi về. Học vừa hết năm lớp 9, chúng tôi xin về chùa Hoằng Pháp xuất gia. Do sự tha thiết của chúng tôi nên cha mẹ đồng ý cho đi. Mẹ chúng tôi đưa đi. Khi về thành Ông Năm, nhờ bà Phồn dắt vào giới thiệu với sư tổ và ngài nhận liền. Chúng tôi ở lại chùa, còn mẹ thì ra ở tạm ngoài nhà người thân ở gần nhà thờ Châu Nam, đợi sáng hôm sau mới trở về Long Xuyên. Chúng tôi ở chùa từ sáng tới chiều một mình bơ vơ, không quen biết với ai, cũng không được ai hướng dẫn chỉ bảo. Chúng tôi cảm thấy buồn chán, là muốn trở về. Cũng xin mở ngoặc ở đây để nói riêng với quý thầy. Đây là cái vấn đề tâm lý mà quý thầy cũng nên lưu ý. Có những người mới đến chùa hoặc mới đến xin xuất gia, nếu như họ đã từng đến chùa mình á, thì sẽ không lo ngại, bỡ ngỡ hoặc bị lạc lõng. Nhưng đối với cái người mà mới đến chùa lần đầu, không có quen biết ai, chưa có biết gì hết, tất cả đều xa lạ với họ, nếu chúng ta không quan tâm hướng dẫn thì họ sẽ bị lạc lõng bơ vơ, dễ bị thối thất cái tâm bồ đề. Điển hình như cái trường hợp của chúng tôi. Khi ở nhà thì muốn đi tu cho bằng được, khi đến chùa rồi thì lại chán nản muốn trở về. Chiều hôm đó chúng tôi xin sư tổ ra gặp mẹ. Sư tổ có lẽ biết chúng tôi muốn về nên không có cho đi. Chúng tôi năn nỉ mãi với cái lý do là ra tiếng mẹ về quê, rồi lấy một số đồ. Thật ra trong lòng là muốn đi về luôn. Cuối cùng thì sư tổ cũng đồng ý. Khi chúng tôi ra gặp mẹ và xin trở về thì bị bà la cho một trận. Sau đó bà dụ dỗ, nói cố gắng ở hết kỳ hè là bà sẽ lên rước về. Thế là lúc này chúng tôi bị tu chứ không phải là muốn tu như trước nữa. Quý vị thấy có buồn cười không? Chúng tôi miễn cưỡng vào chùa tu một thời gian, sau đó quen người quen chỗ rồi thì chúng tôi mới lấy lại ý chí và nghị lực, vui vẻ tu học. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc đó không bị mẹ la bắt buộc ở lại tu thì chắc có lẽ không còn cái cơ hội để mà xuất gia nữa. Nếu ngày đó chúng tôi không có hiểu Phật pháp, không xuất gia tu hành thì bây giờ không biết mình đang làm gì. Có thể làm giám đốc một công ty nào đó, hoặc làm thuê làm mướn, hoặc có thể là tên bợm nhậu, hoặc là cái tên ăn trộm, vân vân. Làm giám đốc công ty thì không thể có rồi, bởi chúng tôi biết mình không có tài, học thì dở. Còn làm thuê làm mướn hoặc đạp xích lô ba gác thì nắm chắc, cũng có thể trở thành tên ăn trộm ăn cướp vậy. Vì ở ngoài đời mình phải lấy vợ, không những lấy một vợ mà còn có thể lấy nhiều vợ, rồi có nhiều con. Nhà nghèo đó khổ, vì thương vợ thương con thì có thể làm liều mà đi ăn trộm để có tiền nuôi vợ nuôi con, rồi bị ở tù. Chúng tôi cũng không biết ở ngoài đời mình sống có được hạnh phúc không, giàu có hay là đói khổ. Nếu giàu có đó thì sinh tật, ăn chơi, vợ nhỏ vợ bé, sát sinh hại vật để bồi bổ cái xác thân, theo bạn bè làm ăn nhậu nhẹt say sưa. Còn nếu nghèo khổ thì tìm mưu nọ trước kia để lừa gạt người, hoặc trộm cắp để có tiền nuôi vợ nuôi con. Giàu hay nghèo gì cũng có thể sa đọa, gây tạo tội lỗi. Nghĩ đến đây tự nhiên chúng tôi sợ quá. A Di Đà Phật, nếu không có nhờ Phật pháp, không có xuất gia tu hành thì ngày nay mình đang làm gì, ở đâu, mà hạnh phúc hay đau khổ, giàu có hay nghèo đói, tự do hay là tù tội, một vợ hay là nhiều vợ, thành người tốt hay là thành bợm nhậu. Chúng tôi chắc chắn rằng với những cái hành động mà mình đã phạm khi nhỏ, như sát sinh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối nè, uống rượu nè, thì lớn lên sẽ ngày một tăng thêm. Quý vị nhìn mặt chúng tôi xem có hiền không? Cũng hiền ha. Thế nhưng mà cũng đủ thứ tệ hết á. Nào là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không thiếu một thứ gì. Ngay lúc nhỏ vì thương cha, muốn cho cha uống một cái lon bia, đã cả gan ăn cắp của ông Mỹ Đen một lon. Từ cái nhân này, có thể về sau vì thương vợ thương con đi cướp của giết người. Lúc nhỏ đã đi mò ốc bắt cua, đâm ếch đâm nhái, cắt đầu lột da súc sinh như vậy, thì lớn lên chắc chắn vì muốn thỏa mãn khẩu vị sẽ sát sinh hại vật nhiều hơn nữa, hoặc cũng vì đồng tiền mà có thể trở thành cái tên đồ tể, đâm heo, đập đầu bò. Tuổi còn trẻ đã bị bạn bè rủ rê ăn nhậu. Lớn lên vì làm ăn xã giao có thể trở thành bợm nhậu, hư thân mất nết, làm khổ cho vợ cho con, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Mới còn nhỏ mà đã bị bạn rủ đi dụ dỗ con gái người ta. Nếu lớn lên vì đắm mê sắc dục sẽ làm những chuyện tồi bại hơn. Không nói chi nhiều, chỉ một việc ăn thôi. Trong 30 năm qua, nếu chúng tôi không xuất gia, không trường chay, thì thử tính xem mình đã ăn thịt biết bao nhiêu chúng sinh, một ngày ăn bao nhiêu là con vật. Lấy cá làm thí dụ thôi, mỗi ngày ăn một con, đó là loại cá lớn. Nếu tính loại cá cơm thì cả trăm con. Vậy một năm ăn bao nhiêu con, rồi 10 năm cho đến 30 năm, biết bao nhiêu sinh mạng chết vì cái thân giả tạm của mình. Nếu không biết Phật pháp, không xuất gia tu hành, thì 30 năm qua chúng tôi gây tạo thêm biết bao nhiêu tội lỗi. Nhờ tu hành mà 30 năm qua chúng tôi không sát sinh hại vật để ăn thịt, không nói dối để lừa đảo ai, không trộm cắp của ai, không uống một giọt rượu bia nào, cũng không dụ dỗ ai để mà thỏa mãn sắc dục. Nói chung nhờ Phật pháp mà 30 năm qua chúng tôi không gây khổ cho ai. Có chăng là do vô tình chứ không có cố ý, như cái vấn đề tình cảm chẳng hạn. Vấn đề này là do người ta, chứ không phải là mình chủ động gây khổ. Thí dụ có cô nào đó thương mình, họ âm thầm hay thổ lộ tình cảm với mình, nhưng vì đã xuất gia nên không thể đáp lại tình yêu đó, nên họ khổ. Thật ra đã là con người thì ai cũng biết yêu thương, ai cũng có đầy đủ thất tình lục dục. Vì con người là loài động vật cho nên có đầy đủ tính chất của con vật. Nhưng do mình biết tu nên chuyển hóa cái tình yêu vị kỷ thành tình yêu vị tha. Chúng tôi còn nhớ một bài thơ của sư Giác Huệ ở trong cuốn Giác Huệ Thi Tập. Hỏi người tu có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Không với có xin ai dùm giảng giải. Đây đáp lại những lời trên vừa hỏi. Có mà không, không mà có mới lạ kỳ. Không là không có tình ái li ti, có là có cái tình yêu đại hải. Hoặc như một bài khác: ta có tình yêu rất đượm nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình ta trang chứa trong hoàng vũ, ta chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, vậy thì tâm trí phải xoay chiều, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Đối với chúng tôi nói riêng, với người xuất gia nói chung, nhiều khi các cô thấy người tu hành hiền lành, dễ thương, không có uống rượu, không ăn chơi, hoặc học giỏi, thuyết pháp hay, rồi đem lòng thương yêu, muốn chiếm đoạt làm của riêng. mơ tưởng đến một tương lai tràn đầy hạnh phúc với người mình thương. Khi tình cảm phát sinh thì thường trái tim nó làm chủ lý trí, dẫn đến si mê, nghĩ rằng tình yêu của mình là đẹp, là hạnh phúc. Đâu biết rằng ái tình giống như những hạt sương lấp lánh ở trên ngọn cỏ khi mặt trời vừa mới mọc. Xa xem thì nó lấp lánh như những hạt kim cương, thế nhưng khi đến gần nó chỉ là những giọt lệ đau thương mà thôi. Bởi vì sao? Vì người xuất gia ở chùa từ nhỏ chỉ biết lo tu học, không có nghề nghiệp gì cả. Dù cho có học giỏi, có bằng cấp tiến sĩ Phật học đi nữa, thì khi ra đời cũng không có xài được, không có tranh giành hơn thua với người thế gian được, không có thể đi thuyết pháp cho người ta nghe, không thể làm ra của cải để nuôi vợ nuôi con. Lúc đầu mới yêu cứ nghĩ là chỉ cần một túp lều tranh với hai quả tim vàng là đủ hạnh phúc. Nhưng khi làm không ra tiền, nghèo đói quá, không đủ sức mà yêu đó, thì hạnh phúc chỉ còn là những giọt lệ đau thương mà thôi. Cái cành hoa hồng chỉ để ngắm thì rất đẹp, nếu muốn chiếm hữu nó, nắm giữ nó, thì coi chừng sẽ bị gai đâm chảy máu. Cho nên nếu có ai lỡ thương người xuất gia đó, thì hãy chuyển tình yêu vị kỷ thành tình yêu vị tha, hy sinh cái tình cảm cá nhân để cùng nhau phụng sự nhân loại. Chỉ có tình yêu đó mới là hạnh phúc chân thật. Còn tình yêu vị kỷ chỉ đem đến đau khổ cho nhau mà thôi. Tóm lại, nhờ Phật Pháp mà chúng tôi xuất gia tu hành, 30 năm qua không gây đau khổ cho ai, trái lại còn làm được những việc lợi ích tốt đẹp cho mọi người. Chúng tôi rất biết ơn chư vị tôn túc đã có tâm nguyện hoằng pháp, đã ấn tống kinh sách cho mọi người đọc. Trong đó chúng tôi cũng nhờ những cuốn sách ấn tống này mà hiểu biết Phật Pháp, giác ngộ thế gian là vô thường, thân người là giả tạm, để xuất gia tu hành. Chúng tôi cũng phát nguyện sẽ noi gương các vị tổ sư ấn tống kinh sách để tặng cho những người vùng sâu vùng xa. Ngày xưa nhờ đọc sự tích Đức Phật Thích Ca mà chúng tôi giác ngộ, chuyển hướng cuộc đời, xuất gia tu học. Do vậy ngày nay chúng tôi nguyện sẽ ấn tống thật nhiều cuốn lược truyện Đức Phật Thích Ca để phổ biến cho nhiều người đọc. Hy vọng họ sẽ giác ngộ và chuyển hướng cuộc đời, xuất gia tu học như chúng tôi. Hiện nay chúng tôi tiếp tục ấn tống cuốn lược truyện Đức Phật Thích Ca. Cuốn sách này dày khoảng 150 trang, ngắn gọn nhưng thể hiện được những cái nét chính cuộc đời Đức Phật, rất dễ đọc, dễ hiểu, dễ phổ cập ở trong quần chúng. Chúng tôi rất mong quý Phật tử thấy được sự lợi ích của pháp bảo, hãy góp phần cùng chúng tôi phổ biến cuộc đời Đức Phật, phổ biến Phật Pháp để lợi lạc cho mọi người. Chúng ta hãy cứu nhân sinh bằng Phật Pháp, vì Phật Pháp có thể chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa cuộc đời của họ hiện tại và tương lai ngày một tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta bố thí tài vật cho người đói khổ thì chỉ giúp họ vượt qua cơn đói kém hiện tại, nhưng tương lai của họ vẫn tiếp tục nghèo đói khổ sở. Vì sao? Vì ngày nay họ chịu quả cay đắng là do quá khứ gieo cái nhân cay đắng, Muốn sau này ăn quả ngọt thì bây giờ phải gieo cái nhân ngọt. Đó là nhân quả rõ ràng. Bố thí pháp là giúp cho họ hiểu biết nhân quả, tự họ chuyển biến cuộc đời của họ để hiện tại và tương lai được tốt đẹp hơn. Có người cho rằng kinh sách tặng cho người ta, người ta không có quý, không đọc, bán thì họ bỏ tiền ra mua, họ mới quý, mới đọc. Điều này cũng chưa đúng lắm. Bởi lẽ đối với người đã hiểu Phật pháp thì họ mới tìm mua kinh sách để đọc, để hiểu biết thêm. Còn đối với những người chưa hiểu Phật pháp, không có ai thiết mua kinh sách để làm gì. Đối với những người nghèo thì họ càng không dám bỏ tiền ra để mua kinh sách, vì tiền không có ăn, lấy đâu mà mua kinh sách. Nhất là ở vùng sâu vùng xa, có cái cửa hàng nào bán kinh sách đâu mà mua. Đôi khi có tiền cũng không mua được. Như vậy chúng ta nên phát tâm in kinh sách tặng không cho mọi người. Nếu họ không đọc thì đời con, đời cháu của họ cũng sẽ đọc, không mất đi đâu mà lo. Chúng ta thử tính xem, cả thế giới có bao nhiêu người? Lấy con số tượng trưng là 5 tỷ. Vậy bao nhiêu người biết Phật pháp? Tối đa là 2 tỷ. Đây là chúng ta phỏng chừng vậy thôi, chứ chưa chắc có được cái số lượng như vậy. Còn tới 3 tỷ người chưa biết Phật pháp, chưa biết tu hành. Chúng ta muốn chuyển hóa thế giới này hết khổ đau, hết chiến tranh, hết tội lỗi, thì phải làm sao cho 3 tỷ người còn lại hiểu biết Phật pháp, tin sâu nhân quả, biết tu hành. Đây là vấn đề mà người Phật tử chúng ta phải suy nghĩ và phải có trách nhiệm phổ biến Phật pháp cho mọi người. Họ biết tu, họ có tốt thì thế gian này mới tốt và chúng ta mới được yên. Họ không biết tu, họ làm điều xấu ác thì thế gian này cũng xấu và chúng ta cũng không yên. Không nói chi đến thế giới, chúng ta chưa có khả năng làm việc lớn lao đó. Chỉ tính đến ở trong nước Việt Nam thôi, hiện nay có khoảng 60 triệu dân. Thử tính xem có bao nhiêu người biết Phật pháp, biết tu hành. Chúng ta cứ cho là có khoảng 30 triệu người theo đạo Phật. Nếu biếu cho mỗi người một cuốn sách thì phải mất 30 triệu cuốn. Còn nếu rút lại mỗi nhà một cuốn á, thì cũng phải khoảng 10 triệu hộ, thì phải hết 10 triệu cuốn. Chúng tôi từ trước đến nay á, in kinh sách biếu tặng nhiều lắm cũng chỉ khoảng 300.000 cuốn. So với 10 triệu hộ thì chưa thấm vào đâu. Cho nên chúng tôi rất ưu tư về vấn đề này. Hiện nay các chùa ở vùng sâu, vùng xa đến chùa Hoằng Pháp thỉnh kinh sách về phát cho Phật tử địa phương, chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ. Thế nhưng rất tiếc là không có đáp ứng hết được. Chúng tôi rất mong quý Phật tử thấy được sự lợi ích của việc hoằng pháp lợi sinh. Hãy góp sức cùng chúng tôi thực hiện pháp thí này. Qua cái kinh nghiệm gia đình chúng tôi thì những cuốn sách đạo đức hoặc Phật pháp cất chứa ở trong nhà rất có lợi. Nếu trước đây trong những lúc nghỉ hè rảnh rỗi chúng tôi đọc phải những cuốn sách tiểu thuyết tình cảm nhảm nhí, thì có lẽ bây giờ chúng tôi cũng đã đắm chìm trong dục lạc. Tuổi trẻ thì thường dễ bắt trước, giống như cái tờ giấy trắng, nếu chúng ta nhuộm màu gì thì nó sẽ ra màu đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý Phật tử nên lưu ý, hãy đem kinh sách để ở trong nhà mình, đó chính là đem của báu để ở trong nhà. Có một ngày nào đó con cháu chúng ta sẽ đọc và nó sẽ thấm nhuần Phật pháp, sống có đạo đức, tránh các việc ác, làm các việc lành, tạo hạnh phúc cho mình và người. Được như vậy thì còn gì quý hơn? Được như vậy còn quý hơn là để của cho con. Nếu nó giác ngộ đi xuất gia tu học thì đó là đại phước cho gia đình, cho bản thân nó và cho tất cả chúng sinh. Một người mà tu hành đắc đạo thì tất cả chúng sinh đều được ân triêm pháp vũ. Phật pháp đã cứu đời chúng tôi. Nhờ Phật pháp mà hôm nay chúng tôi biết tu hành, có được an vui hạnh phúc. Chúng tôi cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mọi người đều thấm nhuần Phật pháp để có được an vui hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin phát nguyện sẽ đem hết khả năng của mình để hoằng dương Phật pháp. Nguyện sẽ tiếp tục ấn tống kinh sách phổ biến đến các nơi, hầu đền ơn Tam Bảo, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ và ơn đàn na tín thí. Buổi nói pháp của chúng tôi đến đây đã hoàn mãn. Thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố, tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.